Chương 815, quyết chiến trước câu hỏi của Diễm Thần. Không một ai lên tiếng, sự im lặng ấy càng khiến hắn bồn chồn. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng tay vừa chạm đất đã lập tức lún sâu xuống. Hoàn toàn bất ngờ, Diễm Thần ngã xuống, quay sang bên phải. Hắn kinh ngạc nhận ra cả cánh tay mình đang chìm trong một hố sâu rộng, xung quanh là những vết cháy đen. Diễm Thần rút tay lại, kiểm tra, nhưng dường như không có gì bất thường. Hắn thử đứng lên lần nữa, nhưng tay vừa chạm đất đã lún xuống, như thể đang đặt trên lớp tuyết dày. Diễm Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ký ức của hắn vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị Tử Lăng giết chết. Nhưng khi hắn cố gắng hồi tưởng, mọi chuyện dần hiện về rõ ràng. Nhìn hai gốc cây khô héo bên cạnh, sắc mặt Diễm Thần dần biến đổi, hắn đã nhớ ra tất cả. Hắn đã chết, hắn phát hiện Tử Lăng trên tảng đá, rồi bất ngờ bị nạn tấn công khi hắn định dùng dục hỏa hồi sinh. Phượng Hoàng chi tâm trong cơ thể hắn đã bị Tử Lăng lấy đi. Hắn mất đi khả năng hồi sinh bằng dục hỏa. Lần hồi sinh này là nhờ sự hy sinh của Diệp Tử và Diệp Vô. Hai gốc cây khô héo chính là bản thể của họ. Họ đã trao tất cả cho hắn, không chỉ sinh mệnh lực mà cả linh hồn. Nhờ đó Diễm Thần sống lại với hình thái mạnh mẽ hơn. Nhưng Diệp Tử và Diệp Vô đã chết, hoàn toàn biến mất, không còn chút linh hồn nào sót lại. Dù đã nhớ ra tất cả, Diễm Thần vẫn không thể hiểu nổi. Hắn và Diệp Tử có quan hệ rất tốt. Hai người tính cách hòa hợp, đều thuộc tiếp người hoạt bát. Nhưng Diệp Tử không cần phải hy sinh vì hắn. Nếu chỉ mình Diệp Tử hy sinh, Diễm Thần còn có thể hiểu được. Nhưng cả Diệp Vô cũng hy sinh vì hắn thì thật khó lý giải. Đối với Diệp Tử, Diệp Vô là vẫy ngược. Mạng sống của Diệp Vô còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính hắn. Chuyện này thật kỳ lạ. Diệp Tử biết rất nhiều bí mật ở Linh Nguy Tử Mạch. Cũng biết thân thế của mình và Diệp Vô. Ban đầu, hắn chỉ định hy sinh bản thân để Diễm Thần tiến hóa, chứ không hề có ý định để Diệp Vô cũng hy sinh. Vậy mà, cả hai người đã cùng nhau nắm lấy tay Diễm Thần, truyền toàn bộ sức mạnh cho hắn. Nguyên nhân chính là Thủy Tôn. Thủy Tôn đã hoàn mỹ hồi sinh. Ai cũng biết, sau bao nhiêu hy sinh và cố gắng, Thủy Tôn ngày càng mạnh mẽ. Cả Diệp Tử và Diệp Vô đều hiểu. Với sức mạnh hiện tại, Tôn Ngộ không phải đối thủ của Thủy Tôn. Để đánh bại Thủy Tôn, họ chỉ có thể đặt cược tất cả vào Diễm Thần. Diệp Tử lo rằng chỉ một mình hắn thì Diễm Thần hồi sinh cũng không đủ sức đánh bại Thủy Tôn. Kết quả là mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Trái tim Diễm Thần rung động, khó mà bình tĩnh lại. Sự thật phũ phàng, người được cứu thường đau khổ hơn người hy sinh cứu mình. Nhưng Diễm Thần nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngay khi Diễm Thần hồi sinh, Tôn Ngộ Không cũng đã nhận ra. Nhưng sắc mặt hắn trầm trọng. Diễm Thần được cứu sống lại chuyện tốt, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Nếu được lựa chọn, Tôn Ngộ Không thà rằng không ai phải chết, nhất là khi huynh đệ của mình hy sinh để cứu một huynh đệ khác. Tôn Ngộ Không cảm thấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc. Đó không phải là sự tức giận hay đau khổ thuần túy, mà là một cảm giác khó tả, như thể có thứ gì đó trong người hắn sắp thức tỉnh. Thủy Tôn vẫn đang huynh hoang, Tôn Ngộ cúi đầu. Đôi mắt hắn dần thay đổi, đồng tử từ màu đỏ của ngọn lửa chuyển thành năm màu sắc lấp lánh. Nằm giữ cái nhiều màu sau lưng hắn xoay chuyển nhanh hơn, rồi chìm vào cơ thể hắn. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, hai mắt lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Thủy Tôn lập tức cứng đờ, quay sang nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ kinh hãi. Không để Thủy Tôn kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện trước mặt hắn. Khí thế của cả hai dâng cao, va chạm dữ dội. Khi khí thế lên đến đỉnh điểm, Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng vang như sấm, đầy uy nghiêm. Phía sau hắn, một bóng người khổng lồ màu xanh đậm xuất hiện. Bóng người đó có hình dạng một con vượn. Thủy Tôn cũng không chịu thua, gầm lên một tiếng. Phía sau hắn xuất hiện một bóng người màu đỏ đậm, mang giáp trụ của chiến binh. Đúng lúc này, một tiếng phượng hót vang lên, một luồng ánh sáng đỏ rực bốc lên trời, toàn thân Diễm Thần bùng cháy ngọn lửa màu hồng nhạt. Phía sau lưng hắn, một đôi cánh phượng hoàng khổng lồ xuất hiện, mỗi chiếc lông vũ đều lấp lánh ánh sáng, toát lên vẻ cao quý lộng lệ. Trong tiếng phượng hót, sau lưng Diễm Thần hiện ra bóng hình một cô gái tuyệt đẹp. Vừa nhìn thấy bóng hình ấy, Thủy Tôn sững sờ, chìm vào trạng thái mơ hồ. Tôn Ngộ Không không bỏ lỡ cơ hội, vung kim cô bổng, mang theo hư ảnh cự viên tấn công Thủy Tôn. Thủy Tôn dường như không hề hay biết, chỉ nhìn chậm chậm vào hư ảnh cô gái phía sau Diễm Thần với ánh mắt nề dại. Tôn Ngộ Không không quan tâm Thủy Tôn đang làm gì, hắn vung kim cô bổng thẳng xuống đầu Thủy Tôn. Hư ảnh cự viên phía sau hắn cũng đồng thời tung một quyền vào hư ảnh chiến binh sau lưng Thủy Tôn. Cả Thủy Tôn và hư ảnh chiến binh cùng lúc bị đánh bay. Cùng lúc đó, Diễm Thần chớp lấy thời cơ, xòe đôi cánh phượng hoàng, mang theo bạo liệt phượng hoàng lao về phía Thủy Tôn. Khi Thủy Tôn bị Tôn Ngộ Không đánh văng về phía Diễm Thần, Diễm Thần không do dự vung bạo liệt, Phượng Hoàng chém thẳng xuống đầu hắn. Hư ảnh cô gái phía sau Diễm Thần cũng vỗ một chưởng vào đầu hư ảnh chiến binh. Thủy Tôn bị một đao chém rơi thẳng xuống đất. Lúc này, sắc mặt Tôn Ngộ Không lạnh lùng. Không hề vui mừng vì chiếm ưu thế trong trận chiến. Hắn biết rõ, trả thù chỉ là để giải tỏa nỗi đau trong lòng. Dù có trả thù, người chết cũng không thể sống lại. Dù hắn giết Thủy Tôn, Diệp Tử và Diệp Vô cũng không thể trở về, nên việc giết Thủy Tôn cũng không khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Liếc nhìn Diễm Thần, không quan tâm hắn có thấy hay không, Tôn Ngộ Không lao xuống. Dù giết Thủy Tôn cũng không thể hồi sinh người chết, nhưng Thủy Tôn vẫn phải chết. Diễm Thần dường như không thấy ánh mắt của Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn lao xuống cùng hắn. Lúc này, Diễm Thần đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nhưng ngay khi cả hai sắp chạm đất, từ dưới hố sâu do Thủy Tôn tạo ra, một hư ảnh bỗng nhiên đứng dậy. Đó là hư ảnh chiến binh của Thủy Tôn. Hư ảnh chiến binh đứng lên, dang rộng hai tay, bóp chặt lấy cổ của hư ảnh cự viên và hư ảnh cô gái xinh đẹp. Ngay sau đó, Thủy Tôn cũng bật dậy từ hố sâu, hắn vung yêu hoàng kích đâm thẳng vào ngực Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức đưa kim cô bổng lên đỡ chặn lưỡi liềm của yêu hoàng kích, nhưng Thủy Tôn ngay lập tức buông yêu hoàng kích, lao tới, tung một quyền vào mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, Thủy Tôn lập tức bỏ qua Tôn Ngộ Không, nhảy lên, lao đến trước mặt Diễm Thần, cũng tung một quyền về phía hắn. Nhưng vì Thủy Tôn là người thứ hai tấn công, nên Diễm Thần đã có chuẩn bị, vội vàng đưa hai tay lên đỡ. Nhưng ngay sau đó, Diễm Thần cảm thấy đau nhói ở bụng. Thủy Tôn đã không ra quyền, mà dùng đầu gối thúc vào bụng hắn,